Thưa quý bà và anh chị em, hôm nay vừa mở cổng nhà dòng đi ra đường, tôi gặp một phụ nữ tiến lại và chị ấy gọi tôi mà nói: "Em ơi em, cho chị xin 10.000 để đi xe buýt." Tự nhiên trong đầu tôi nảy ra ngay ý tưởng coi chừng kẻ xấu lợi dụng. Mặc dù chỉ có 10.000 bạc thôi, nhưng tôi đã định tâm lại và móc túi đưa cho chị 10.000. Chị vui vẻ cảm ơn và qua bên kia đường đón xe buýt. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hay tưởng hay nghĩ như thế lắm. Chúng ta tưởng người khác xấu hơn mình, trong khi thực ra ý tưởng của mình là xấu. Chúng ta tưởng mình ngon lành, mình tốt, mình tử tế, nhưng thực ra chúng ta đang rất tệ hại. Hôm nay những người đến kể cho Chúa Giêsu nghe chuyện một số người Galilee bị quan Phi-la-tô giết chết ngay trong đền thờ khi họ dâng lễ. Và họ không nói ra, nhưng có lẽ họ cũng tưởng đó là những người tội lỗi, và việc họ bị giết chết như là quả báo. Chúa Giêsu bảo với chúng ta: "Các ông tưởng rằng những người đó là tội lỗi nhất trong những người Galilee? Không phải thế đâu. Đừng tưởng như thế. Đúng ra người ta phải tưởng rằng, hay phải nghĩ rằng Phi-la-tô mới là kẻ xấu, bởi vì ông ta đã sát hại rõ ràng những người đang dâng lễ ở trong nơi thánh của người Do Thái. Đó là kẻ xấu, chứ không thể nào nghĩ tưởng những nạn nhân kia lại là những kẻ tội lỗi." Và Chúa còn kể thêm một chuyện cũng mang tính thời sự. "Hay 18 người bị tháp Siloác đè xuống chết, các ông cũng tưởng rằng họ là những người tội lỗi nhất Jerusalem sao? Không phải thế đâu. Đúng ra phải tưởng rằng cái nguyên nhân có thể là tự nhiên, hoặc có thể có những kẻ nào đã xây tháp mà không xây đàng hoàng. Giống như trường hợp ở Việt Nam chúng ta cũng rất nhiều những chuyện như vậy, làm ẩu làm tả, gây tai nạn, tai họa cho người khác, chứ không phải những nạn nhân khốn khổ kia." Và Chúa Giêsu nói: "Đừng tưởng như thế, mà bây giờ cái điều mà phải tưởng, phải nghĩ quan trọng lắm, đó là nếu các ông không sám hối, đấy mới là điều phải tưởng phải nghĩ về chính mình đó, thì các ông sẽ chết hết. Cái chết của sự không sám hối mới là cái chết thê thảm. Cái chết của sự không sám hối mới là cái chết khốn nạn nhất." Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tưởng, chúng ta nghĩ, chúng ta ngỡ rằng người khác xấu, tội lỗi hơn chúng ta. Chúng ta tưởng, chúng ta nghĩ mình tốt, mình đàng hoàng, mình tử tế, mình ngon lành, mình giỏi giang, mình khiêm tốn, vân vân. Và cái tưởng, cái nghĩ, cái ngỡ của chúng ta đó, nó thiếu sót lắm, nó phiến diện lắm, nó mong manh lắm khi nó đối diện với sự thật về anh em và về chính mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu hôm nay người nhắc cho những người đến kể chuyện mà những tưởng rằng những kẻ kia là xấu còn mình tốt hơn họ. Hãy nghĩ lại, hãy tưởng lại, hãy ngỡ lại. Và cái điều quan trọng đó là nơi chính mình. Dụ ngôn cây vả cho chúng ta thấy Chúa nghĩ, Chúa tưởng khác với chúng ta. Cây vả rất là xanh tươi. Và ông chủ những nghĩ những tưởng rằng nó có trái, cho nên năm nào ông cũng đến tìm trái mà đều không có. Chúa tưởng rằng chúng ta sinh hoa kết trái là việc lành phúc đức. Chúa nghĩ rằng chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu sự chăm sóc trong cuộc đời của mình từ Chúa và từ nhiều người khác. Và Chúa những tưởng rằng có hoa thơm trái ngọt từ cuộc đời ấy, nhưng chẳng có gì hết. Ông chủ vườn nói với người làm vườn: vậy anh hãy chặt nó đi. Không phải chỉ một lần một năm đi tìm trái, mà đã ba lần ba năm tôi đến tìm trái mà không thấy. Vậy anh hãy chặt nó đi để cho nó choáng đất ăn hại làm gì? Và thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là sự công bằng. Sự công bằng của Thiên Chúa. Thiên Chúa có quyền chặt bỏ cái cây vả hay bất kỳ một cuộc đời nào không sinh hoa kết trái sau khi Thiên Chúa đã chăm sóc trồng trọt và đã có cả một thời gian chờ đợi tìm kiếm. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa không thi hành ngay điều ấy, mà người làm vườn đã năn nỉ với ông chủ: ông hãy để cho tôi một năm, tôi tiếp tục chăm sóc, bón phân nhiều hơn, tốt hơn, tận tụy hơn. May ra sang năm nó có quả chăng? Và thưa quý ông bà và anh chị em, Hội Thánh nhìn cái hình ảnh người làm vườn đó, cái người sẽ chịu thương, chịu khó để tiếp tục chăm sóc cái cây vả là chính mỗi người chúng ta đó, là Chúa Giêsu, con một của Thiên Chúa Cha, người đứng ra mà can thiệp cho chúng ta, mà Chúa Giêsu cũng chính là Thiên Chúa thôi. Cho nên đây chính là hình ảnh của một Thiên Chúa đầy lòng nhân từ và thương xót. Người như là đình chỉ sự công bình của người lại để mà thực thi tiếp tục lòng thương xót dành cho mỗi người chúng ta. Người rùi rắn và người lại tiếp tục tưởng rằng sang năm nó sẽ có trái. Người nghĩ rằng sang năm nó sẽ có trái nhờ sự nhẫn nại, kiên trì của lòng thương xót của người, và tiếp tục ban ơn cho chúng ta để chúng ta thay đổi cuộc đời, để chúng ta sinh hoa kết trái là việc lành phúc đức. Trong bài đọc thứ nhất và bài đọc thứ hai hôm nay, tác giả của sách Xuất Hành và Thánh Phaolô cho chúng ta thấy bài học từ lịch sử của dân Israel. Dân này thật là đáng thương khi phải làm nô lệ ở bên Ai Cập. Chúa nói rằng Chúa thấy, Chúa biết, Chúa cảm động trước nỗi khổ của họ lắm. Và vì thế cho nên Chúa sai ông Mô-xê để ông đưa dân Chúa ra khỏi cảnh nô lệ, vào một miền đất hứa tràn trề sữa và mật. Nhưng chúng ta biết bao nhiêu kỳ công của Chúa, bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ Chúa thực hiện để cho Israel có thể rời khỏi đất Ai Cập, băng qua biển đỏ, vào vùng hoang địa mà Thánh Phaolô nhắc lại là luôn luôn có nước uống, luôn luôn có bánh ăn, luôn luôn có sự chăm sóc của Chúa. Nhưng mà cái kết cục là thế nào? Cái kết cục Thánh Phaolô nói hầu hết họ đều ngã gục trong sa mạc vì họ không đẹp lòng Chúa. Họ không đẹp lòng Chúa và ngã gục trong sa mạc. Đấy là một bài học đáng buồn trong lịch sử Israel. Nhưng Thánh Phaolô nói với chúng ta, tất cả những điều ấy được ghi lại, tất cả những điều ấy được kể lại để làm bài học mà răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời cuối cùng này. Như vậy là Chúa vẫn thương, Chúa vẫn chờ đợi, Chúa vẫn cho chúng ta những cái gương, những bài học về lòng nhân từ và thương xót của Chúa và sự đáp lại của con người như thế nào. Israel đã không đáp lại bằng lòng yêu mến, họ không đẹp lòng Chúa và hầu hết họ đã ngã gục. Và Thánh Phaolô cũng nhắc với chúng ta câu cuối cùng ở trong bài đọc thứ hai hôm nay: chúng ta cũng đừng tưởng, đừng nghĩ, đừng ngỡ rằng mình đang đứng vững. Hãy coi chừng, ai tưởng rằng mình đang đứng vững thì coi chừng kẻo ngã đấy. Chúng ta phải nhìn lại, phải nghĩ lại, phải tưởng lại xem mình đang đứng ở đâu, xem mình đang đứng nó chắc chắn hay nó chênh vênh trên cái con đường thiêng liêng mà chúng ta đi, để chúng ta biết sám hối, ăn năn. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày này ở đất nước chúng ta đang ầm ĩ về chuyện có một cái ngôi chùa kia, người ta rao giảng cái gọi là vong nhân trái chủ, vong linh trái chủ. Và trong đó có một lời nhận định về một sự kiện đau thương của một người, đó là cô gái đi giao hàng vào ngày 30 Tết và bị một đám thanh niên hư hỏng, hãm hại và giết chết. Người ta cho rằng đó là một người có tiền kiếp xấu xa tội lỗi, cho nên bây giờ bị quả báo như vậy. Không ai có thể chấp nhận một cái thứ lập luận như thế, và chúng ta thấy rất đáng thương cho nạn nhân và gia đình của cô bé. Thế thì người ta có thể nói làm sao khi mà sáng nay chúng ta mở báo chí ra đọc và thấy một cái xe ben do tài xế ngủ gục đâm vào một nhà ven đường, chết hai vợ chồng. Chúng ta nói làm sao khi mà có 8 đứa trẻ đi tắm ở sông Đà và chết đuối. Chúng ta sẽ nói làm sao khi có một cái xe container cua một vòng và lật nhào đè chết 3 bà cháu đi bên cạnh. Họ đã là những nạn nhân khốn khổ, và không thể nào mà cho rằng họ đã là những người chịu quả báo. Quả báo là cái gì? Phải nói rằng xe container chạy ẩu tới một góc cua mà không có chịu cẩn thận để nó lật nhào đè chết người ta. Tài xế xe ben ngủ gật. Hay là cái bờ sông Đà có một bảng cảnh cáo nhưng mà nó đã bị hư, mà người ta không làm lại để cho những đứa trẻ vô tình xuống đấy tắm và chết đuối. Đó mới là những thứ oan gia trái chủ. Rất nhiều chuyện như thế ở chung quanh chúng ta, và như Thánh Phaolô nói, phải là bài học để răn dạy chúng ta là những người sống trong thời sau cùng này. Chúa vẫn tưởng chúng ta tốt lành, Chúa vẫn nghĩ chúng ta sinh hoa trái, Chúa vẫn chờ đợi chúng ta sang năm sẽ có hoa thơm trái ngọt cho Chúa và cho anh em. Hôm nay chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta xin Chúa cho mình đừng tưởng, đừng nghĩ theo cái kiểu cũ kỹ máy móc, và nhất là theo cái thói quen không tốt lành. Đừng tưởng, đừng nghĩ một cách chủ quan và ích kỷ về tha nhân và về chính mình. Để chúng ta tưởng, chúng ta nghĩ, đặc biệt là về mình trong mùa chay này, như Chúa muốn, như Chúa nhắc, như Chúa mời gọi, để chúng ta thực lòng sám hối và sinh hoa kết trái, là việc lành phúc đức chứng tỏ lòng sám hối ấy. Đấy mới là cái nghĩ, cái tưởng quan trọng mà Chúa muốn chúng ta thực hiện trong mùa chay này. Xin mời cộng đoàn cùng với ca đoàn chúng ta nghe một bài thánh ca, trong đó lặp đi lặp lại: con tưởng rằng, con tưởng rằng, con thế này, con thế kia, nhưng thực tế như thế nào? Và chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết tưởng, biết nghĩ cho thật đúng về chính mình.